thân na ca mau a nay a na ma mo phật a bổn ma sư a thân na ca mau a nay a na ma mo phật a sư thích na ca mâu.
Bữa nay chúng ta học cái đời tài hơi lạ ha. Trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu Phật tử tin thầy bói thầy tướng hay là tin lời Đức Phật, chẳng hạn như mình đến một thầy bói thầy tướng nào đó, người đó nói mình sanh từ cõi này đến, mà quý tử tin không? Mình cũng chưa chắc gì tin, phải không? Mà trong này Phật có chứng minh rất là rõ, sở dĩ chư Phật Bồ Tát vào cuộc đời này là các ngài đi từ đâu không? Quý tử biết không? Từ chân như, rồi các ngài sau khi mà hết nghiệp hết duyên ở cái cõi đời này á, các ngài trở về lại chân như, hay nói khác hơn, từ hư không trở về hư không. Còn mình từ đâu biết không? Mình là từ nghiệp mà trở về dưới nghiệp, cho nên gọi là nghiệp cảm duyên khởi. Mà cái này chỉ có trí tuệ của Phật mới biết được. Sau lúc gì quý tử nhớ không? 49 ngày đêm ngồi dưới cội cây Tất Bát La, Đức Phật phát minh được cái chỗ thấy biết đó, gọi là sanh tử trí, hay nói khác hơn túc mệnh thông. Đức Phật biết được rõ cái hành, cái tiến trình mà luân hồi sanh tử của mỗi chúng sanh từ đâu đến và sau khi chết đi về đâu. Mà sau khi quý Phật tử mà nghe cái bài pháp này rồi á, thì tự nhiên quý Phật tử khỏi còn hỏi ai á, mình tự mình cảm mình biết mình từ đâu mình chui lên và từ đâu mình trở lại cõi đời này, thấy không? Đây là trong kinh Bảo Tích, Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt Phẩm Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca Ngội Đạo, trang 4, tập 4, trang 622, 623. Sở dĩ tôi đọc kỹ vậy đó, để cho quý Phật tử nào muốn cần nghiên cứu thêm thì về mượn cái kinh Đại Bổn Tích tập 4, trang 622, 623 thì thấy rõ lời của Đức Phật dạy mình từ đâu mình đến. Đây là cái tựa đời là ta từ đâu đến, thấy không? Thì có một số thầy ngoại đạo tên là Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca đến hỏi với Đức Phật là con người này từ đâu mà đến, chẳng hạn như từ cái cõi giới nào mà đến sanh vào trong cái cõi giới ta bà này để mà thọ nghiệp thọ sanh. Thì Phật nói rất là kỹ: các ông lắng nghe, người ấy nếu từ địa ngục chết rồi đến sanh trong loài người, đây sẽ có tướng này mà người trí phải biết. Chẳng hạn như quý Phật tử biết á, là Phật nói người mà từ địa ngục mà chết á, sanh về cái loài người á, thì mình nhìn, mình ở gần người đó, mình biết cái người này từ địa ngục lên. Quý Phật tử biết không? Và đọc cho quý Phật tử thấy nha. Tiếng họ ré lên ồ ề như tiếng con la, tiếng gấp rút, tiếng kinh sợ, tiếng to, tiếng nhỏ, lòng thường sợ sệt, luôn luôn run rẩy, nổi óc dựng lông. Trong chiêm bao phần nhiều thấy lửa cháy lớn, hoặc thấy chạy trên núi, hoặc thấy khói lửa, hoặc thấy nồi chảo nước sôi trào, hoặc thấy có người cầm gậy gọc mà chạy, hoặc thấy thân mình bị mâu sóc đâm, hoặc thấy la sát nữ, hoặc thấy bầy chó dữ, hoặc thấy bầy voi dữ rượt, hoặc thấy mình chạy bốn phương mà không có chỗ nương về, lòng họ ít tin, không có thân hữu. Đó là Phật xác định rằng cái người đó sanh từ địa ngục trở về loài người. Thì qua cái phần này quý Phật tử thấy rằng trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta học sự lý nó phải nguyên dung. Chẳng hạn như sự á, thì Phật nói á, một người mà chết mà độ vào cái cảnh giới địa ngục, sau khi mà hết cái kiếp địa ngục rồi trở về cái kiếp người á, thì cái người đó cái tướng trạng của họ thì chúng ta hình dung qua được. Thì sao? Tiếng thì gấp rút, mà tiếng thì kinh sợ, tiếng to, tiếng nhỏ, lòng thường sợ sệt, luôn luôn run rẩy, nổi óc dựng lông. Trong chiêm bao phần nhiều thấy những cái ác nghiệp dữ, thì mình biết chắc chắn rằng mình những cái trong cái cảnh giới xấu mình sanh lên. Chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta ngồi thiền hay đi kinh hành, mà tâm tư chúng ta luôn luôn trao đảo, tâm tư chúng ta luôn luôn không định tĩnh, thì lúc này Bức Tử biết ở đâu? Ở trong, mình đang nằm ở trong cái cảnh giới địa ngục, phải không? Này các ông vô lượng tướng cảnh như vậy, nay tôi nói lược bấy nhiêu, đây gọi là từ địa ngục chết đến sanh trong loài người, chẳng phải ngu lường được, mà chỉ có trí mới biết. Này các ông, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn siêu thoát các tướng ấy, thì phải gần gũi thiện tri thức, thuận theo ý và làm theo chỗ làm của thiện tri thức. Thiện tri thức ấy sẽ thuyết pháp để họ được siêu độ. Có nghĩa là Phật nói á, những cái tướng cảnh như thế thì rất là nhiều, mà muốn được siêu thoát những cái tướng cảnh đó thì chúng ta phải gần gũi những bậc thiện tri thức. Thiện tri thức có nghĩa là người khéo biết pháp mà chỉ dạy mình, để cho mình biết mà mình siêu thoát những cái cảnh tướng địa ngục đó. Thì đây chúng ta qua cái phần thực tập. Này các ông, người từ địa ngục chết sanh trong loài người ấy, trước đời địa ngục lúc họ làm thân người tạo những tội ác, vì họ sân hận nên giết hại, do nghiệp giết hại ấy dắt họ độ địa ngục, thọ nhiều thứ khổ, sau đó sanh trong loài người vẫn còn tập khí, tức là cái tập khí dư thừa. Mình sống trong cuộc đời mình thấy những cái người đó mà vẫn còn những cái chủng tử đó, mình biết cái người này sanh đâu, tử còn tập khí dư thừa lại. Chẳng hạn như trong kinh Pháp Cú Đức Phật ví dụ á, một cái bó hương thơm, mà bọc cái bó hương thơm, mà bây giờ quý Phật tử lấy cái bó hương thơm bỏ bên ngoài, thì cái giấy này nó thơm không? Hả? Vẫn còn mùi thơm, có nghĩa là còn cái phản phất. Thì cái tập khí của chúng ta cũng vậy. Còn á, cái mà một cái con cá chết thúi mà mình bỏ trong một cái vỏ sắt, mà bây giờ mình giục cái con cá thúi ra bên ngoài rồi, nhưng mà cái vỏ nó thúi không? Vẫn còn thúi. Thì Phật cũng nói cái tập khí dư thừa của mình nó còn tàn ẩn lại. Có nghĩa là trong cái thời quá khứ, cái người này hay sân hận, mà tâm mình mà một khi sân hận lên giết hại không? Quý tử thấy không? Cho nên cái phương pháp mà tu để mà phát triển cái tâm từ bi có lý do. Mình sống trong cuộc đời này, nếu mà quý Phật tử cái tâm mình hay nổi sân nổi hận quá, thì chắc chắn mà cái chủng tử mà nghiệp tập, mà sau khi mà chút hơi thở cuối cùng gọi là cận tử nghiệp, thì nó dắt mình đi đâu? Chắc chắn là dắt đi xuống. Quý tử nhớ điểm đó, dầu cho quý Phật tử trong cuộc sống giữa đời thường này mình tu tập với cái pháp môn mà bất cứ không biết, nhưng mà cái cận tử nghiệp rất là quan trọng. Mà muốn được như vậy thì mỗi con người chúng ta phải gì? Gọi là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu mà cái chuyện gì đến thì không phải mình buông xả. Mình buông xả như thế nào? Có nghĩa là mình an trú tâm trên tâm, thấy rõ từng niệm từng hành động của mình, buông xả. Thôi coi người đó giống như em mình, giống như con mình, giống như cháu mình, từ từ mình bỏ, mình buông. Quý tử làm được không? Con Phúc nè, làm được không? Được chứ, mà cũng được 10 ngày mới làm được, mới làm hết. Phải không? Có nghĩa là trong tâm thái mình, mình muốn quét sạch những cái cù cạn đó thì nó đòi hỏi một thời gian. Nhưng mà quý tử nhớ một điều nha, tôi kinh nghiệm bản thân tôi á. Tôi nói sao là tôi giảng pháp không có giảng, mà ngồi y như mình ngồi tâm sự vậy đó. Chút. Giờ tôi nói cho quý Phật tử nè. Chẳng hạn như quý Phật tử buồn cái người nào đó, hay thương cái người nào đó, hay ghét cái người nào đó. Có người ngày xưa mình không hiểu, mình đem cái câu chuyện này, mình tâm sự cho cái người thứ hai để cho nó vơi bớt nỗi buồn này. Phải gì không? Đúng không? Nhưng mà vô cái công phu lại khác. Dù cái công phu nếu mình đem cái này mà tâm sự cho người khác, mình trút hết những cái nỗi niềm hận cho người khác á, chính cái đó nó tác nhân đến cho lần thứ hai cho mình nữa. Cái tự nhớ đây công phu rất là sâu sắc nha. Chẳng hạn như mình á, mình ghét cái người đó, mình hận cái người đó, mình đem cái tâm mình á, mình ở trong này á, nổi kết chịu nổi á, mình muốn trút hết cái nỗi niềm đến cho người khác. Mà chính trong lúc mình đang trút cái nỗi niềm, nỗi hận cho người khác á, thì quý tử thấy nó sao? Giống như photocopy không? Nó photocopy tiếp lần thứ hai nữa, nó đậm thêm một nét nữa. Nhiều khi mình á, tôi nói á, nhiều khi á, cái hiện tượng, cái trạng thái á, đối diện xuất cảnh mình á, mình giận có 50%. Nhưng mà trong lúc mình đang nói chuyện nè, mình đang nói cho cái người thứ hai á, mình giận 100%, nhiều khi á, sao bọt mép xì ra nữa, xì đi nữa, gọi là chiếu tướng á. Nhiều khi mình nói á, mình hành động tự nhiên nó dẫn ra lúc khi mình gặp mặt cái người đó, thành ra mình photocopy tiếp lần thứ hai nữa. Nhưng mà bây giờ muốn mình không còn cái nỗi kết nữa, mình phải làm như thế nào? Đó, cái đó là cái chỗ đó đó. Bây giờ xin kể cho quý tử một câu chuyện. Đây trong chuyện cổ tích Việt Nam cái kể lại á. Ngày xưa xa xưa lắm, có một cái ông vua này rất là hùng mạnh. Ông rất là giỏi mà rất là thông minh, mà tài sản ông rất là nhiều. Nhưng mà ngặt cái trên đầu ông á, có gì biết tử biết không? Có một cái cục bướu. Thành ra nếu mà ông cho cái thợ hớt tóc mà phát hiện cái cục bướu của ông á, mà thấy được á, thì sao? Người ta coi trọng ông nữa không? Ông sợ người ta khinh rẻ ông, người ta không coi trọng ông nữa. Bởi vì trên đầu ông có cái cục bướu. Thành ra cái thợ nào mà hớt tóc vô ông á, sau khi mà vừa hớt tóc xong á, là sao? Giết. Sau khi giết người hớt tóc á, những thợ hớt tóc rất là nhiều, thì trong nước ông á không còn người hớt tóc nào nữa, chỉ còn một người độc nhất hớt tóc cho ông. Và sau khi mà hớt tóc á xong á, ông nói, ông dặn nó, bây giờ ta tha chết cho nhà ngươi, nhưng mà với một điều kiện á, là nhà ngươi không được nói gì, nói cái lời này cho người thứ hai biết. Nếu mà nói ta phát hiện ra được á, là ta tu di tam tộc giết hết tất cả. Thành ra anh này dám nói ai không? Quý tử thấy không? Dám nói không? Không bao giờ dám nói. Nhưng mà sao? Sau khi mà anh nghe được cái câu chuyện gì rồi, anh không dám nói. Nhưng mà trong tâm tư anh luôn luôn ám ảnh là ông vua có cục bú trên đầu. Thành ra ăn không ngon, ngủ không được. Cuối cùng mắc bệnh. Mắc bệnh nội kết. Thì một hôm anh này anh chịu không nổi rồi. Anh nói chắc cái điều này mình không nói cho ai chắc mình chết. Nhưng mà nói cho người thứ hai biết được thì mình cũng chết. Mà gia đình dòng tộc mình cũng chết. Thì cuối cùng anh nghĩ ra một cớ, anh chạy. Chạy sao? Chạy sâu, thiệt là sâu vào rừng vậy. Anh la lên, ông vua có cục bưu, ông vua có cục bưu. Sau khi nói về chuyện hết bệnh. Quý vị thấy hết bệnh không? Tức là nội kết chút hết rồi, hết bệnh. Phải không? Sau khi mà hết bệnh rồi á, thì anh khỏe, anh vui vẻ lắm. Thì một thời gian á, trong triều đình á, trong cung vua á, sao? Cái trống nó bị hư, bị bởi. Thì cuối cùng tất cả những người thợ mộc mới lên rừng á, tìm một cái bọng cây để làm cái trống. Thì cuối cùng vào cái khu rừng đó thì quả nhiên thấy một cái bọng cây rất là dự ý. Thì sau khi mà làm bọng cây đồ á, đem về triều đình á, để chuẩn bị làm cái trống á, thì cái ngày mà lúc mà khánh thành, lúc mà đánh lên sao quý tử thấy không? Vừa đánh lên sao, tung tung tung, tự nhiên trong cái trống nó phát ra, ông vua có cục bướu, tung tung tung. Thì quả nhiên sau khi mà ông vua nghe được rồi thì ông phá lên, ông cười, ông mở ra cho bàn dân thiên hạ biết được ông vua có cục bướu. Mà sau khi mà thấy được sự thật có ông vua có cục bướu, mà ông vua sẵn sàng phơi bày cái sự thật như thế rồi á, thì toàn dân làm sao rất là hoan nghênh, chứ không còn mà nói mà khinh thường ông tưởng tượng như ngày xưa nữa. Thì qua cái chỗ công phu nè, cho chúng ta thấy được nè, tại sao mình không nói cho người khác thì nội kết bệnh, nhưng mà muốn nói làm thế nào để cho người khác không biết mình có nội kết với người đó thì phải làm sao? Chạy rừng hả? Bên nào quý tử chạy rừng tâm sự, hoặc là tâm sự loài chim biển á, ra giữa biển mình tâm sự được không? Hay là phải có người thứ hai mình tâm sự? Mà muốn được mà hết những cái nội kết như gì á, thì quý Phật tử phải tự tâm sự với chính mình. Đó là điều quan trọng nhất. Tức là tâm sự giữa cái khoảng hư không bát ngát. Mà muốn được cái gì thì quý Phật tử phải, chúng ta phải phát minh ra được cái chỗ mênh mông phi thời gian. Cái chỗ mênh mông phi thời gian đó, nó không có thiện ác, không có phải quấy hơn thua, không có ta người. Mà cái chỗ mênh mông phi thời gian đó, giống như một người hớt tóc, một anh thợ hớt tóc mà chạy giữa rừng sâu mà la lên ông vua có cực bú. Có nghĩa là trở về mình, thấy được từng tâm niệm của mình. Lúc này quý Phật tử an trú nơi tâm phá niệm. Đó mới gọi là công phu tu đạo. Được không? Chứ không được tâm sự người khác nữa. Đây tôi rút kinh nghiệm á, chỉ cho quý Phật tử á. Nhiều khi mà tâm sự cái khổ nó không hết, mà nó nhân cắt lên cho mình nữa, cái khổ nó càng ngày càng dồn dập đến cho mình nữa. Quý Phật tử nhớ điểm đó. Rồi, Người ấy đã biết tướng dạng như vậy rồi, cần phải tự biết là mình từ địa ngục đến, sanh trong loài người, quỳ bỏ lìa nhân duyên địa ngục. Người ấy phải tìm thiện chi thức, gặp được thiện chi thức rồi, cung kính thừa sự. Thiện chi thức ấy quỳ trừ nghiệp sân hại mà dạy nói từ bi và trợ đạo tương ưng từ bi. Do các pháp hành ấy trừ được tập khí tàn thừa nhân duyên địa ngục của người ấy, thiện chi thức ấy hoặc quỳ họ nói thi ba la mật, tức là giới tương ưng từ bi để trừ tội ác sân hại cho người ấy. Lúc người ấy tu từ bi, sáu ba la mật sẽ đầy đủ thêm lớn phước đức. Có nghĩa là quý Phật tử gặp được thiện chi thức, các ngài dạy cho mình cái pháp tương ưng từ bi, lúc này dùng gì? Bi vô lượng tâm. Mà quý Phật tử dùng bi vô lượng tâm được không? Như bữa tôi nói á, có nghĩa là mình dùng bi vô lượng tâm, mà cái bi vô lượng tâm này nó không có biên giới, không có bờ mé. Có nghĩa là cái tình thương của mình nó bao phủ hết tất cả. Chẳng hạn như mình thương là thương người thân của mình, mà bây giờ mình bao phủ, mình thương hết tất cả, thì lúc này cái sân hận mình giảm bớt. Và cuối cùng nữa các ngài dạy thêm gì? Tức là giới. Giới có nghĩa là không có sát sanh. Nhiều khi mình giận dữ quá, mình chịu không được, mình nhịn không được á, mình nói những lời ác khẩu, nói những lời tổn hại đến người khác, thì cái đó cũng gọi là nằm ở trong cảnh giới sát sanh. Mà sát sanh bằng gì? Khẩu, tức là khẩu nói ác đó. Rồi cái thứ hai: này các ông, người ấy nếu từ súc sanh chết rồi đến sanh trong loài người, họ sẽ có những tướng dạng này mà người trí phải biết. Họ ám độn, ít trí huệ, lười biếng ăn nhiều. Có gì không? Quý tử có không? Ít trí huệ là quý tử chắc không có, phải không? Nhưng mà lười biếng ăn nhiều, có không? Kêu anh gì lên nè? Hả, mà lười biếng ăn nhiều là biết từ đó lên á. Thích ăn bùn đất, tánh họ khiếp nhược, ngôn ngữ chẳng rành. Họ thích làm bạn với kẻ ngu, tức là thích làm bạn với kẻ ngu. Mà quý tử biết kẻ ngu là kẻ gì không? Kẻ ngu đây không phải là cái người mà thiếu học, người đó không có đổ bằng tiến sĩ, cử nhân, bác sĩ, mà kẻ ngu đây trong kinh A Hàm Phật nói quý như một người còn tham đắm dục lạc, còn vướng vào cái cảnh giới mà sân nhới, hay nói khác hơn còn vướng vào tài sắc danh thực thì. Thì Phật nói đó là kẻ ngu, mà mình rất thích ngao du những cái người đó đó. Rồi ưa chỗ tối tăm, mến thích nước đục. Mến thích nước đục là quý tử biết gì không? Tức là hay phiền não á. Hỡi mà ai nói nặng nói nhẹ mình cũng phiền não được hết á, thì mình biết mình sanh từ cái chỗ đó mình lên á. Rồi ưa ngăn cỏ cây, ưa lấy ngón chân đào khoét đất cát. Có nghĩa là chẳng hạn như quý tử đang đi trên đường vậy, tự nhiên hay bứt lá cây bỏ họ mình nhai nhai mình phun cái phèo là biết á, từ đó lên á. Có gì không? Hả? Nếu mà trong giờ phút thực tại mà mình biết vậy, mình ngăn, mình chặn lại để cho cái nghiệp súc sanh mình nó không còn chiêu cảm và tác động nữa. Mình không biết chứ, mình nghe Phật nói trong này là mình đã nhiều đời nhiều kiếp mình đi qua trong những cái cảnh giới này, nó còn sót lại những cái tập khí dư thừa đó. Ưa đặng đầu xua đuổi ruồi rằng, có nghĩa là chẳng hạn như á, con muỗi, con ruồi, con đồ nó đậu lên đầu mình á, thường thường mình lấy tay mình phủi phải không, mà mình làm gì đâu mình làm
gì đó.
Có nghĩa là cái đầu mình nó xoay chuyển. Thì Phật nói là người đó từ súc sanh, mà còn cái chủng tử súc sanh nó nằm trong đó, tiềm ẩn trong đó. Thường cất cao đầu ngáp nhai không. Mình tự hiểu đó không? À, như mình cất cái đầu mình ngáp cái mình nhai nhai, không có ăn trong miệng. Tức là trong miệng mình không có thức ăn mà có nhiều người nhai nè, giống như ăn vậy đó. Là cái người đó là còn cái chủng tử súc sanh, cái nghiệp tập súc sanh còn. Thường ưa co chân tỳ nghi nằm trên đất chẳng tránh ô uế, nghĩa là đụng đâu quý tử nằm cũng được, không có cảm thấy gì hết á, tức là còn chủng tử đó. Rồi ưa ngửi không, tức là ưa dối trá, nói khác làm khác, ưa nói thêm bớt. Họ thường chiêm bao thấy bùn chát lên mình, hoặc mộng thấy mình ở đồng ruộng ăn cỏ, hoặc mộng thấy mình bị rắn quấn, hoặc mộng thấy mình vào trong hang núi rừng rậm, có vô lượng tướng cảnh như vậy. Nay Phật nói lược các tướng ấy, Đây gọi là từ xúc sanh chết đến sanh trong loài người, người trí mới biết, chẳng phải người ngu mà lường được. Thì những cái tướng cảnh như quý tử thấy rồi ha. Thì hôm nay nãy giờ tôi nói quý tử ở bên đây mình học những cái tướng cảnh gì để cho mình biết cái tập khí của mình như thế nào, từ đó mình trừ bỏ để mình vượt thoát đến cái đạo vô thượng. Này các ông, người từ xúc sanh chết sanh trong loài người, trước đời xúc sanh, lúc làm thân người, họ thật hành quan tập pháp ngu si, do quan tập pháp ngu si bàn làm ác nghiệp, do ác nghiệp ấy sanh trong loài xúc sanh, ăn ở chung trả lâu ngày với các xúc sanh, hành động nghi thức xúc sanh, nên nay tuy làm thân người, vẫn còn những tướng theo tập khí xúc sanh. Có nghĩa là mình sống trong cái thời quá khứ, mình tạo cái nghiệp diễn biến, mình rơi vào trong cái cảnh giới sanh rồi mình sống chung với ai. Cái hạn như mình sanh là con chó thì mình sống lâu ngày với con chó, quen rồi. Cái hạn như trong thiền viện Trúc Lâm tôi thấy con não đó, con não nó sống nó thấy nó tội lắm, nếu nhưng mà có một lúc nào đó nó sanh lên làm kiếp người á, thì nó ngồi đâu nó gãi đó tôi biết con não sanh lên á, chẳng hạn gì đó. Tức là mình tập hành động với cái loài xúc sanh quen rồi, bây giờ mình trở về làm cái kiếp người á, tự nhiên nó còn cái tập khí. Có nhiều người cái gãi biết ở đâu lên, khỉ lên á, chứ không có gì hết á, phải không? Có nghĩa là từ cái chủng tử tập khí của loài xúc sanh lên á, tự nhiên nó hiện những cái tướng trạng như thế. Người ấy phải tự biết sau khi thấy hành tướng của mình, tôi từ xúc sanh chết đến sanh trong loài người đây, vì bỏ rời nhân duyên xúc sanh, họ phải tìm thiện tri thức, vì trừ tập khí ngu si, thiện tri thức dạy họ 12 nhân duyên, do pháp nhân duyên ấy mà trừ được ngu si. Thiện tri thức ấy hoặc vì họ mà dạy bát nhã ba la mật, do ngu si thể tánh tự lìa dứt, do đó ngu si thể tánh tự lìa dứt bàn sanh trí huệ. Có nghĩa là mình biết cái tập khí mình còn cái chủng tử xúc sanh á, thì mình phải gặp thiện tri thức, nhờ thiện tri thức dạy 12 nhân duyên. Thì tự biết 12 nhân duyên là phải không? Vô minh duyên hành, hành duyên thức danh sắc, lục nhập, xúc thọ ái thủ, hữu duyên sinh, lão tử. Thì 12 nhân duyên đó mình quán lưu chuyển và hoàn diệt. Sau khi mình quán rồi thì các ngài dạy cho mình trí bát nhã, quán các pháp đều do nhân duyên mà tụ hội. Sau khi mà mình quán hết tất cả các pháp do nhân duyên tụ hội á, thì mình phát sanh trí huệ, thấy được đúng như thật á, thì tự nhiên cái nhân duyên ngu si nó lìa, mà cái cảnh giới xúc sanh nó không còn tồn động trong tâm thức mình nữa. Rồi phần thứ ba, này các ông, người ấy nếu từ ngạ quỷ chết đến sanh trong loài người thì sẽ có các tướng sau đây mà người trí phải biết. Lúc hận, lúc giận, mắt họ trợn trừng lên nhìn thẳng. Tự có bị gì không? Lúc mà giận ai cái trợn con mắt lên nhìn ra gì đó, thì cái người này là từ ngạ quỷ chết đến sanh trong loài người. Tự có không? Hả? Chắc ai cũng có hết quá. Mà trong giờ phút thực tại này á, nếu mà quý Phật tử mà giận ai, mình trợn mắt, mình trợn, mình nhìn người đó, thì trong giờ phút đó cái tập khí ngạ quỷ mình xuất hiện, phải không? Mình trợn, mình nhìn người ta là cái nhân tố, và sau khi cái quả sẽ đến với mình rất là xấu, không có tốt đó. Thường ưa nhịn đói nhịn khát, tham lam bổn sản gan ghét, ưa tham ăn tham uống, ưa nói láng người, thân nhiều trong mắt sáng đỏ, nhiều nghĩ tưởng các thức ăn, ưa muốn tích tụ, chẳng muốn chi cho, chẳng thích thấy người lành tốt, thấy tài hoặc liền sanh lòng trộm cắp, nhẫn đến được chút ít cũng liền mừng vui, thường cầu tài lợi, ưa ăn dơ, thấy người có của cải liền ganh ghét, lại ở nơi của người tưởng là của mình. Có nghĩa là người mà từ ngạ quỷ đến chết sanh loài người thì Phật nói có những cái hiện tướng như sau. Tức là tham lam, bổn sản, gan ghét. Tức là cái tâm mình nó luôn luôn có bổn sản và gan ghét. Thấy cái người đó được hạnh phúc, thấy cái người đó được ấm no, thấy cái người đó con cái họ đổ đạt, tự trong tâm mình nó có một cái gì rây rứt, mình tật đố, mình gan ghét, thì biết chắc chắn là cái chủng tử ngã quỷ mình nó còn tồn động lại. Mà chắc trong này ai cũng có hết quá. Mình nữa không? Mình luân hồi trong ba nẻo sáu đường chắc gì cũng có. Rồi ngồi ở đâu tự nhiên mình hay nghĩ tưởng về ăn uống lắm. Ngồi tự nhiên mình nghĩ tưởng về ăn uống à. Nghĩ sáng nay mình xào gì, xào đậu kho hay là cái gì đó. Hay là gà hầm vịt rang gì đó, tự nhiên nghĩ tưởng. Thường thường nghĩ tưởng về cái điểm đó. Tự nhiên quý tử biết sao thường thường nghĩ tưởng về cái điểm đó không? Tự ngạ quỷ á, trong lúc mà cái mình mà rơi vào trong cái cảnh giới ngạ quỷ, thường thường là đói khát. Thành ra cho nên bây giờ sanh vào cái loài người rồi, tự nhiên mình luôn luôn nghĩ tưởng, thôi thúc nghĩ tưởng về cái thức ăn. Thành ra mình thấy các ngài mà bước vào dòng thánh rồi á, các ngài ăn rất là ít, mà ngủ cũng rất là ít. Tự nhớ điểm đó nha, ăn ít ngủ ít mà rất là tỉnh táo sáng suốt, không phải là bơ phờ. Bởi vì cái các ngài đã thiền diệt quy thực, lấy cái thiền làm cái thức ăn, chứ không phải không cần ăn uống gì nhiều nữa. Cũng ăn nhưng mà ăn cho có ăn vậy thôi, chứ không phải mà ăn cái món này phải cầu cái món khác. Nhớ điểm đó. Rồi ưa muốn tích tụ chẳng muốn chia cho. Mà cái này tôi có chứng minh nhiều người. Tôi thấy vô nhà có nhiều người đó, thấy cái gì cũng xin hết đó, ở đâu gom góp vậy mà không có xài, bị ni lông rồi bao bố bao gì gom đầy nhà hết luôn không có xài. Có nhiều người gì á, họ tích tụ họ cái gì đó. Đó, ở đây không có, cho bên Việt Nam có những người gì đó, họ ra đường họ gặp ni lông rồi bao bố ở đâu họ cũng quơi, họ gom mà gom để đầy nhà đó, hốc nào cũng có đó, nhưng không có xài. Đó. Chẳng thích thấy người lành tốt, chẳng hạn như thấy người lành người tốt cái tâm mình không có thích, không có ưa. Rồi thấy tài hoặc liền sanh lòng trộm cắp, nhẫn đến được chút ít cũng liền mừng vui. Có nghĩa là mình thấy tài hoặc mình muốn trộm mà tâm mình nó muốn thò muốn lấy luôn. Thường cầu tài lợi, ưa ăn dơ, thấy người có của liền sanh tâm ganh ghét, thấy ai mà giàu có mình chịu cũng được. Phải không? Rồi lại ở nơi của người tưởng là của mình. Chẳng hạn như quý tử đến nhà đó, thấy nhà lầu 3 tầng, sao? Thấy xe Mercedes, thấy cái gì của cả người ta đầy hết cái mình tưởng của mình. Mình khi mình ở mình muốn dời nữa. Có gì không? Ở mình muốn dời. Quý tử có không? Có không? Có thì làm có. Có cho nên mình mới còn rơi rớt lại trong cái cảnh giới ta bà này. Phật nói cái của cải này, của năm nhà, vua nè, vua dữ phải không, rồi nước, lửa, ăn trộm, con thừa tự, thành ra là nước lục, có nghĩa là cái của cải là của năm nhà, nhưng mà mình làm chấp, ví dụ chẳng hạn cái nhà là nhà của mình thiệt đó, nhưng mà cái nhà này, cái nhà không phải của mình, cái nhà do nhiều yếu tố, nhiều duyên nó hợp lại thành, nhưng cái tâm tư mình luôn luôn là bám chấp vào cái nhà này, nên mình không có rời được cái cảnh giới ta bà này, thành ra ai cũng còn hết đó, tức là thấy cũ là mình lầm chấp đến, đó là cái cũ của mình, cho nên mình luôn luôn bám chấp, mình không có thể nào mà giải thoát được, có lý do. Rồi thấy người thọ dụng thì tiếc lẫn, chẳng hạn như quý tử ra đường thấy cái người đó đến cái cửa hàng ăn uống xài thoải mái luôn, chẳng hạn như quý tử làm một tháng 500 đô phải không, mà người đó xài một ngày 1000 đô thì trời tiếc ơi là tiếc, sao cũng mẹ cũng xài dữ mà tiền của người ta. Mà mình sanh tâm mình tiếc cho mình vậy đó. Mà lúc mà quý tử mà tiếc vậy là lúc đó quý tử đang đau khổ. Ông đó đang đau khổ, không biết cho mình đang đau khổ chính hả? Mà có gì không? Tâm mình có gì không? Chẳng hạn như thấy người ta xài quá, nó ông này sao mà phải ông ngày ông bỏ vô 1000, ông xây cất này cái kia được đỡ biết mấy. Mình tiếc cho người ta hay gì đó. Cái tiền này là tiền của người ta. Trong cái quá khứ người ta làm cái nghiệp tập diện biết, bây giờ người ta được định vị cái chỗ này. Ta ăn, ta xài, xài cũng là xài của tiền của người ta, nhưng mà ngược lại tự nhiên mình trong tâm mình nó tiếc lắm, nó có một cái gì đó, đó là mình biết từ đâu mình lên á. Cái này trí tuệ của Phật mới thấy được thôi, chứ còn ngồi ra mai thấy được, Phật có nói khẳng định mà, chỉ có trí tuệ đó đạt được cái sanh tử trí mới thấy được cái chỗ này thôi. Đây là lời của Phật này trong kinh Đại Bố Tích. Nhẫn đến nơi sớm nơi đường, thấy trái cây rụng hay lúa đậu, liền sanh lòng tham lượm hái. Giàu gì đó, có những người giàu gì đó. Ở trong câu chuyện tôi coi lâu rồi, có một ông bá tước này, ông rất là giàu, phải bá tước là rất là giàu. Nhưng một khi mà ông đến ông ăn cái nhà hàng nào, hay là ông đến cái nhà người nào mà mời ông đám cưới á, thì cái người mà hầu cận đến báo cho người chủ biết, nói bây giờ cái ông này ông vô á, ông mà ăn cắp cái gì cứ để yên cho ông ấy, tôi sẵn sàng người trả tiền. Mà quả nhiên ví dụ ông vô trong nhà thôi, mình mời ông ăn uống cái gì đó, ông thấy cái nĩa hay là cái muỗng nào mà đẹp đẹp, ông giờ mới lượm ra bỏ một túi, thì người hầu cận phải đến trả tiền dặn trước gì đó, sợ ông quê. Nhưng cái tật ông làm gì đó, hồi ở xóm tôi có một người rất là giàu, nhưng mà cái người này đến á, một cái gì, cái trứng gà, rồi một cái ổ chìa khóa nhỏ, giờ mai giờ lại cái ai bóc bỏ túi, mà rất là giàu lạ vậy đó. ra đường gặp trái cây cái gì cũng lượm cũng hái, rất là giàu có. Đó, mình biết cái nghiệp còn sót lại đó. Rồi có vô lượng tướng như vậy, nay Phật chỉ nói được các tướng ấy, đây gọi là từ ngạ quỷ chết đến sanh trong loài người, chẳng phải ngu lường được, chỉ có người trí mới biết. Này các ông, người từ ngạ quỷ chết sanh trong loài người, trước đời làm ngạ quỷ, lúc làm thân người, họ thập hành chứa quen pháp sang tham, do nghiệp lực sang tham sanh trong loài ngạ quỷ, cùng chung với các loài ngạ quỷ ăn ở, hành động theo nghi thức của ngạ quỷ. Có nghĩa là sở dĩ mình, Phật nói mình sanh trong cái loài ngạ quỷ là do trong cái thời gì? Thời trước á, cái đời trước á, mình sang tham, mình bỏng sản, bây giờ cho nên mình chết á, cái nghiệp lực nó đẩy vào cái cảnh giới ngạ quỷ. Hỏi trong cái cuộc sống giữa đời thường này mình làm như thế nào cái nhân á, thì chắc chắn cái quả nó sẽ đến. Tức là cái nghiệp, cái dòng nghiệp nó hút mình vô cái cảnh giới đó, để mình thọ hưởng, mình thụ dụng, rồi mình ở chung với ngạ quỷ, rồi mình hành động theo nghi thức ngạ quỷ. Thì sau khi người ấy quan sát thấy hành động của mình, phải tự biết rằng tôi vốn là ngạ quỷ chết rồi, đến sanh trong loài người. Tự mình biết thôi. Sau khi mà quý tử mình nghe rồi, tự mình biết mình ở đâu đến, khỏi cần hỏi ai đó. Giờ phút này quý tử nghe cũng băng này, nghe đi nghe lại biết mình ở đâu, khỏi cần hỏi, đừng hỏi ai hết, mất công. Đây Phật nói mà, kinh Bảo Tích trang mấy tôi nói rất là rõ, đây là kinh Đại Thừa Phật có diễn thuyết nói rất là rõ cho các hàng ngồi đạo biết mình chết từ đâu mình đến. Sau khi nghe rồi khỏi coi thầy tướng thầy mối gì hết, khỏi coi. Vì muốn bỏ rời hành nghiệp ngạ quỷ, người ấy phải tìm thiện tri thức, vì trừ nghiệp sang tham của người ấy nên thiện tri thức dạy họ pháp bố thí. Nhờ pháp bố thí mà nghiệp sang tham được trừ. Tôi nghĩ luôn luôn quyết tử làm một tháng 500, bố thí 100. Được không? Tức là luôn luôn mình sẵn sàng có ít tiền bố thí 10 đồng, 20 đồng, nhưng mà mình phải tập cái pháp bố thí để mà trừ cái sang tham này. Hoặc thiện tri thức dạy họ pháp trợ đạo bồ đề tương ứng với bố thí, hoặc dạy họ đàn na ba la mật. Người ấy tu đàn na ba la mật mà được đủ 6 ba la mật, thiện tri thức hoặc dạy họ tất cả pháp đều bình đẳng, nên được đủ bát nhã ba la mật. Vì tu bát nhã ba la mật nên lưu trú xu hướng nhất thiết chí. Có nghĩa là mình tu bố thí không cũng chưa có phải, nhưng mà phải làm cái gì nữa? Tức là tu trí huệ bát nhã ba la mật, có nghĩa là thấy đúng như sự thật. Có nghĩa là mình bố thí, nhưng mà trong lúc mình bố thí thì tam luân không tịch. Chẳng hạn như cái quạt mình nè, mình bố thí ra mình không thấy quạt mình bố thí, và cái người nhận mình cũng không thấy luôn. Phải đạt đến cái cảnh đó thì mới hướng đến cái chỗ nhất thiết chí. Bố thí mà mình không thấy mình bố thí nữa thì mình mới đạt đến cái chỗ cảnh giới ba la mật. Quý tử làm được không? Hả? Có nhiều người cũng hiểu chứ. Chẳng hạn như mình bố thí, mình cúng dường á, mình đừng có ghi tên gì, mình đừng có ghi tên gì hết á, nhưng mà cái đó gọi là ba la mật. Cái công đức của người đó nhiều hơn cái mình ghi tên. Chẳng hạn như bây giờ quý tử bố thí cúng dường mà mình ghi tên một cái khuôn khổ 2 thước thì nó cũng là 2 thước à. Bây giờ mình đừng có ghi tên thì nó mấy thước? Nó rỗng không, nó đạt đến cái chỗ hư không rồi, không bờ mé, không biên cương, không biên giới. Thì cái phước của người đó nó hơn cái mình mà ghi trên cái bảng. Bảng gì? Bảng vàng, bảng bạc chuyện biết. Mà cái 2 thước như bây giờ mình nhìn cái bảng thôi cũng là 2 thước à. Thì Phật nó còn nằm ở trong cái khuôn khổ, chưa phải đạt đến trình độ ba la mật. Nhưng mà mình làm gì mình khó lắm phải không? Phải cái tên mình trên bảng rồi thấy nhá nhá đây, vàng vàng mình mới thích. Nhưng mà quý tử biết chứ, Phật nói rất là rõ trong kinh Bát Nhã. Phật nói nếu mà mình mà bố thí mình không có trụ tướng á, thì phước đức không có thể nào mà ngàn mé được. Này tu bồ đề vì sao? Vì cái phước đó giống như hư không, không có bờ mé. Đó. Rồi này các ông, nếu người từ A-tu-la chết đến sanh trong loài người, sẽ có những tướng sau đây mà người trí phải biết. A-tu-la đó, bắt đầu chuẩn bị A-tu-la nha. Họ cao ngạo, ngã mạn, ưa giận dữ đấu tranh, quán hận, chẳng quên. Đó, cái người mà A-tu-la mình thấy dữ không? Nhiều khi á, tôi nói quyết tử nè. Quyết tử sau khi mà nghe được cái chỗ này rồi á, quyết tử thích sanh về cảnh giới A-tu-la không? Thích không? Ai thích đâu? Ai thích dơ lên đi. Hả? Sợ hả? Nhưng mà bữa nào quyết tử sáng sớm tự nhiên mình đi ra đường, có một người nào đó chỉ mặt mình, bà chắc chắn bà chết bà sẽ sanh về cảnh giới A-tu-la. Lúc đó quý tử như sao? Hả? Lúc đó quý tử nổi sân lên liền, tự mình thích mà, nổi sân không? Bà nói gì hả? Bà tôi mà sanh về A-tu-la hả? thì vô tình mình chứng minh đúng là mình đang sanh về cảnh giới A-tu-la, phải không? Nghĩa là người ta nói mình mà mình không sân hận á, mình biết mình sanh về cảnh giới thiên. Còn người ta nói mình á mà mình sân hận trong giờ phút đó thì chắc chắn mình biết rằng mình chứng minh à đúng là tôi sanh về A-tu-la, mình chứng minh cho người ta thấy nữa. Thành ra chẳng hạn như có một người nào đó nói cái ông tăng này, ông tăng ngu si tham danh tham lợi mà hay sân hận, lúc đó mình nổi sân lên á là mình lòi cái mặt nạ mình ra, đúng. Còn mình ta nói mình bình thản không có gì hết là mình chứng minh tôi không có gì vậy. Tự mình chứng minh lấy mình, đó là không ai cách bằng cho mình, mà tự mình cách bằng cho mình, đó là cách bằng đó không ai cướp đoạt được đó. Rồi cao ngạo và ngã mạn, tức là họ cống cao ngã mạn lắm. Rồi sau nữa ưa giận dữ đấu tranh, quán hận chẳng quên, tức là sống để bụng mà chết thì mang theo. Mà có người nói là bà mà vô hả tôi bứt néo á, có gì không bứt néo á. Cái nghĩa là bên Việt Nam á là ta lúc mà ta liệm đó thì cái hòm ấy, hòm là mấy dây quý tử nhớ không, ba sợi dây thừng cột cái hòm này đó gọi là cái néo đó. Mà nói bà mà vô hả tôi bứt luôn á, giận mức độ vậy chết rồi mà còn bứt nữa chứ, bứt đâu có được, bứt không. Néo sợi dây á. Còn nói là bà mà vô hả là tôi mở mắt cái không có nhắm được á, tức là giận mức độ mà quán hận không bao giờ quên, tâm tư luôn luôn lúc nào cũng quán hận cái người đó hết. Mà quý tử nhớ điều nha, mình quán hận cái người đó thì chắc chắn một là mình sanh làm con làm dòng họ cái người đó, hở mà thương cũng gặp mà ghét cũng gặp, thôi đừng quán chứ. Vẫn nhớ là tôi thấy cái này hay bị lắm nè, đừng quán hận gì hết á, cởi. Nhiều khi mình thấy không, cha mẹ con cái anh chị em mà đánh lộn nhau cũng là gì, ngày xưa quán tắng hồi khổ mà gặp á. Thành ra thôi giờ mình buông, ai nói ráng buông, ráng ngồi yên lặng, đừng quán hận, đừng thù gì hết á. Quán hận thù hiềm kiếp sau chắc chắn cũng gặp mày nữa, gặp mày tiếp tục trả nghiệp, nói vậy dây dưa hoài à, cực lắm. Rồi khởi tăng thượng mạng, tức là chưa chứng mà mình nói mình chứng á. Thân họ to mạnh, mắt trắng như mắt chó, răng dài lộ ra ngòi, dũng kiện nhiều sức lực, ưa chiến trận, cũng ưa lưỡng thiệt phá hoại kẻ khác. Lòng họ cao ngạo, khinh miệt sách lượng của người. Chẳng hạn như họ coi cái quyển sách nào, họ coi cái quyển vở nào của người khác, họ tâm họ thường khinh miệt, tức là không có thích đó. Đó. Người khác giàu biết mà họ khéo dùng lời lẽ kính sâu, họ cũng có trí lực và phiền não lực. Thích tự dưỡng thân thể, có vô lượng tướng cảnh như vậy. Nay Phật nói lược những tướng ấy, đây gọi là từ A-tu-la chết, sanh trong loài người, chẳng phải ngu lường được, mà chỉ có người trí mới biết, tức là thích thọ dưỡng, tức là dưỡng á, tự an dưỡng thân thể của mình, là người đó từ A-tu-la chết đến, sanh về loài người. Này các ông, người từ A-tu-la chết đến, sanh trong loài người, trước đời A-tu-la, lúc làm thân người, họ làm nhiều căn lành mà kiêu mạn, tức là bố thí cúng dường cũng rất là nhiều, mà sao? Nhiều cái tâm kiêu mạn. Kiêu mạn có nghĩa là chẳng hạn như quý tử mà mình thấy mình cảm thấy mình đẹp, cảm thấy mình giàu, cảm thấy mình thông minh, cảm thấy mình học giỏi, cảm thấy mình đầy đủ hết tất cả, tự nhiên mình khinh thường những người khác. Tự có gì không? Chẳng như cảm thấy tôi nè, tôi có gì cũng đầy đủ hết, nhà cao cửa rộng, con cái đỗ đạt, tôi là học thức tôi nhiều, cái gì tôi nhiều hết, tự nhiên mình khinh dở những người khác. Mà trong quý tử coi Tổ Đề Đạt Ma nói chưa, dạng tổ bài khả, cái đời mạt pháp này á, người ngộ lý rất nhiều, người chứng nhập là rất ít, nhưng mà ông dè dặt chớ khinh người mới học. Nhớ quý tử nhớ đoạn đó không? Tức là đừng có khởi tâm khinh người mới học. Bởi vì sao? Bởi cái người mà ngộ chứng cái bản tâm này á, mà ngộ kính á, thì rất là nhiều, gọi là mật hạnh. Cái người mà tu mật hạnh rất là nhiều. Ông đừng có khinh những người mới học. Nhưng mà chúng ta hay bị dắt vào cái chỗ này, đồng ý không? Chẳng hạn như mình thấy mình là một cái gì đó, tự nhiên mình luôn luôn mình tìm cách, mình không có thích người đó, hay nói khác hơn, mình luôn luôn mình tìm cách, mình sanh cái tâm kiêu mạn lên, cũng làm lành, cũng bố thí cúng dường vậy, nhưng mà thường sanh cái tâm kiêu mạn đó. Do kiêu mạn mà tạo các nghiệp, do sức nghiệp kiêu mạn tích tập mà sanh trong A-tu-la, cùng chung ăn ở với các A-tu-la, làm những nghiệp A-tu-la, từ A-tu-la chết họ sanh trong loài người đây, nhưng tập khí nghiệp A-tu-la vẫn còn. Người ấy nghe pháp như vậy, quán sát hành động của mình, phải tự biết rằng tôi vốn từ A-tu-la chết rồi sanh trong loài người, Vì muốn bỏ rời hành nghiệp Atula nên người ấy phải tìm thiện tri thức, vì trừ nghiệp kiêu mạn cho người ấy. Thiện tri thức dạy họ thánh trụ xứ do pháp môn này khiến họ được trừ nghiệp kiêu mạn, hoặc dạy họ không pháp môn do đây trừ được nghiệp kiêu mạn, ngô ngã và được trí vô ngã, hoặc dạy họ nhân duyên hòa hiệp mà có sở tác. Nếu không hòa hợp thì không có sở tác, quán sát như vậy thì kiêu mạn và nghiệp đều tiêu trừ. Hoặc dạy các pháp nhất tướng, tức là tất cả các tướng đều bình đẳng, tu theo đây thì được đủ bát nhã ba la mật, mau chứng nhất thiết trí, chọn chẳng thối chuyển. Có nghĩa là mình biết á, mình biết từ Atula mình đến á, thì mình phải gặp thiện tri thức để nhờ thiện tri thức dạy cho mình. Tất cả các pháp đều do nhân duyên mà hòa hiệp một thành, có gì đâu kiêu mạn. Cái hạng như quyết tử nè, gọi là tùy duyên hạnh đó. Chẳng hạn như mình được thông minh, được học giỏi, được cái này, giàu có, cái gì cũng có hết. Mình biết cái quá khứ ngày xưa mình tạo tốt, bây giờ mình mới được gì. Thôi đâu có, đâu kiêu mạn. Họ đủ duyên thì nó thành, mà hết duyên thì nó mất, chứ đâu có gì kiêu mạn. Thì thấy được như vậy thôi á, thì cái tâm kiêu mạn quyết tử không còn nữa. Chẳng hạn như mình ỷ mình biết nhiều thứ tiếng, mình ỷ mình biết cái này cái kia, mình khởi cái tâm kiêu mạn lên. Mình biết cái đó là do nhiều nhân duyên, nhiều yếu tố mà nó hình thành, nó hợp lại, chứ không có gì thật thể hết. Sau khi quán sát như vậy, cái tâm kiêu mạn mình nó không còn tác động nữa, mà cái ngã của mình á sao nó giảm dần và đạt đến cái chỗ cái trí vô ngã, thì lúc này cái tâm kiêu mạn nó càng ngày càng bớt. Này các ông, nếu từ loài người chết rồi sanh trở lại trong loài người thì có những tướng như sau mà người trí phải biết. Người ấy hiền trực, ưa gần người lành, chê trách kẻ ác, mến tiếc danh vọng nhà mình, đốc hậu thủ tính, ưa thích tiếng tâm và lời khen tặng, mến ưa nghề khéo, kính trọng trí huệ, có tâm tàm quý. Có nghĩa là Phật nói là người mà từ loài người chết sanh loài người á, thì người ấy hiền trực, ưa gần gũi người lành. Quý tử có không? Chắc quý tử này loài người đến nhiều lắm phải không? Chịu, bây giờ phải chịu, là gật đầu nãy giờ không chịu phải không? Nãy giờ tôi nói thấy ai cũng im á, bây giờ nói loài người chết chắc chừng nữa đọc loài trời quý tử càng phái nữa. Mà trong này có loài trời cũng nhiều lắm này. Tức là mình hiền trực, tức là tâm mình hiền nhưng mà trực thẳng. Trực là thẳng á, chẳng hạn như mình thấy cái chuyện đó mình nói, mình nói là thôi mình buông chứ không có đỡ tâm gì hết á. Mình thấy cái loài người khó không? Từ loài người chết thành loài người cũng là khó rồi, mình thấy rất là khó. Rồi ưa gần gũi cái người lành, tức là ưa gần gũi những cái người có trí tuệ. Đó là thấy không, thấy khó không? Mấy người mà ưa gần gũi những người lành á, tức là cái người đó không còn tham sân si mạn nghi ác kiến nữa, mình thích gần gũi người đó, mình học hỏi thì mình biết mình từ loài người đến. Đâu phải chuyện mà người mà sanh về loài người rất là khó, Phật nói khó lắm. Từ người mà trở về kiếp người á rất là khó. Rồi chê trách kẻ ác, mình còn nằm ở trong tương đối, mà gặp ai mà ác cái tự nhiên mình thích, mà thích những cái điều thiện. Tuy là nằm trong tương đối mà mình vẫn còn chơi chắc, ai mà làm ác mình cũng chịu, trong tâm mình cũng chịu, mình bực lắm, mà thấy ai mà làm sai về cái chân lý mình cũng chịu. Mình biết mình tự lượng người mình lên đó. Mến tiếc danh vọng nhà mình, chẳng hạn như nhà mình á, từ ông Cố, ông Sơn, ông Sẩm gì á, mà làm chức gì chức vụ gì mình hay cởi cho người ta lắm, mình mến tiếc, mình hay cởi, nói hồi xưa ông Cố tôi làm gì đó, ông Ngoại tôi làm gì đó, ông già tôi làm gì đó, mình hay cởi cho người ta gì đó, là mình biết á, mình sanh từ lượng người lên. Đó. Đốc hậu thủ tính, tức là trước sau á, họ mà hứa là làm, thủ là giữ, giữ cái tín nhiệm của mình á. Ưa thích tiếng tâm và lời khen tặng, quý tử thích khen tặng không? Ở cái gió, cái gió mà cái gió mà khen cái mình cũng thấy vui vui, làm như thấy vui vui nó làm sao á, phải không? Còn mà ai mà chơi chơi thì nó cũng thấy nó khó chịu làm sao á. Ví dụ như chẳng hạn như cái tiếng này, như tôi gõ, quý tử nghe không? Nghe là không nghe, nhưng mà mình không có gõ nữa nghe không? Phật nói cũng nghe, nghe cái không có gõ tiếng. Nhưng mà chẳng thà gõ cái tiếng mà chị đẹp quá, chị hay quá, chị giỏi quá, chịu. Mà gõ tiếng khác mình chịu nghe, phải không? Nói bà, tôi thấy bà không có được rồi, bà hàng vậy rồi. Bắt đầu mình nổi sùng nữa, ti tu gì đó, nhưng mà trong này nó có y như gai, nó chọc 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 kìa, phải không? Mà mình khen mà nó một ngọn gió khen cái thôi, phải. Mình hay bị cái đó lắm. Mà chính mình bị cái đó, người ta hay lợi dụng mình cái chỗ điểm đó. Phải không? Nhiều khi cái mình không có được gì, mà dù chẳng hạn như quý tử mà không được gì mà ta khen quý tử vậy, quý tử biết không? Biết không? Biết gì là có trí huệ á, biết liền à, phải không? biết vậy là mình có trí huệ, không chạy theo á.
Rồi mến ưa nghề khéo, kính trọng trí huệ. Tức là cái nghề nào mà khéo á là quý tử thích lắm. Chẳng hạn như thiêu thù, bất cứ cái chuyện gì mà nó khéo léo á, tự nhiên mình thích lắm, mình ưa thích gì cái người đó, bất cứ cái người nào. Rồi kính trọng trí huệ, có tâm tàm quý. Cái tâm tàm quý tức là hổ thẹn á, chẳng hạn như ai mình làm cái gì sai á, chẳng hạn như mình nổi giận lên, mình nói bà tu lâu mà còn nổi giận nữa, cái mình hổ thẹn, mình sợ sợ. Rồi tâm tánh nhu nhiến, tức là nhu nhiến và thường nhất, cái tâm tánh người đó luôn luôn nhu nhiến và thường nhất vậy. Chẳng hạn như nói gì đó tự nhiên họ biết sai, tự nhiên họ sửa, mà sửa không có cãi lại, đó gọi là tâm tánh nhu nhiến. Biết ơn dưỡng nơi các thiện hữu, cái tự có biết ơn không? Chẳng hạn như trong kinh Phật nói rất là rõ, trong kinh A Hàm Phật nói có bốn ơn mình không bao giờ mình trả được. Ơn gì quý tử biết không? Hả? Một là ơn cha nè, ơn mẹ nè, ơn Như Lai, ơn Pháp Sư, ơn cái người mà truyền trao chánh pháp đó. Còn bốn ơn mà ơn tổ quốc thì không phải là đó, nói gì cái bậc tỳ kheo, các thầy xuất gia. Còn mà các hàng cư sĩ á, thì một là ơn cha, ơn mẹ, ơn Như Lai, ơn các bậc mà gọi đạo cao đức trọng mà thuyết pháp cho mình nghe, chẳng hạn như hòa thượng đó, chúng ta tôi nói tôi nha, chẳng hạn như hòa thượng đó, đó mà mình học pháp các ngài, nhờ các ngài bây giờ mình mới biết à đâu là đường chân lý, đâu là đường chánh, đâu là đường tà để mình chánh, mình bỏ thì cái ơn nó không bao giờ bỏ được. Nhưng mà tại sao các ngài sắp lên ơn cha ơn mẹ trước? Bởi vì không có cha cái mẹ làm gì có cái thân, cái sanh thân này đi nghe pháp, học hỏi một pháp. Thành ra mình phải biết ơn cha ơn mẹ, mà sau khi mình biết ơn cha ơn mẹ rồi á, để mình cảm rất là sâu sắc cái ơn của Đức Như Lai. Nhờ Đức Như Lai bỏ tất cả cung hoàng địa ngọc, vợ đẹp khôn thơ mà ra đi tầm đạo, có cái đạo pháp nay mình mới học pháp, mình nghe mình hiểu được. Đây là cái sanh thân nè, là cha mẹ của cái thân nhục á, cái thân thịt á, mà bây giờ quyết tử mà học pháp, hiểu Phật pháp tu hành, cái thân gì biết không? À, biết cái thân gì không? Gì cái thân nhục nữa. Gọi là pháp thân huệ mạng. Mà chính cái pháp thân huệ mạng này nó mới đưa mình đến những cái cảnh giới mà thù thắng huy diệu. Còn cái thân này, cái thân nhục rồi 80 năm sau nó cũng rã. Nhưng mà chỉ có pháp thân huệ mạng thường trụ á, thì phải nhờ cái ơn đức của những bậc pháp sư. Thành ra nếu mà quý tử mà muốn kỳ rõ nữa thì học cái bài gì kế tiếp quý tử nhớ không? Lục giả thỉnh chuyển pháp luân á, chuẩn bị tôi giảng đó. Đó là cái chỗ tôi phân tích thật là kỹ này, phân tích sơ cho quý tử thấy thôi. Thì cái ơn đức rất là lớn. Lòng thuận không trái, ưa xả thí. Tức là quý tử biết lòng thuận không trái không? Cái này mình hay dấp phải nè. Chẳng hạn như á, hòa thượng nói mình cái gì đó, chẳng hạn mình biết á, cái chỗ đó mình không muốn đến, cái chỗ đó mình không có muốn đến thiệt rồi á, nhưng mà mình nhớ cái ơn dưỡng dục của các ngài á, mình thôi mình phải đến. Tức là lòng mình thuận, tùy thuận các lời của ngài mình đến, mà không có trái lại. Đó là mình biết mình sanh từ rồi người lên. Chẳng hạn như quý tử làm cái chuyện đó mà mình không có muốn làm, mà hòa thượng kia phải làm cái chuyện đó, mình bắt buộc phải làm, là thuận với duyên mà không có trái lại đó. Rồi ưa xả thí, biết người hay dở, giỏi quan sát người có ích hay vô ích. Nhìn ông đó biết có ích liền à, giao chuyện đó cho ông làm, ví dụ vậy. Nhìn là biết liền à, hay quan sát, nhìn từ đầu cuối lên xuống, nhìn xuống nhìn lên vậy. Thì tôi biết không? À, từ loài người sanh lên loài người là biết những cái chuyện này nè. Giỏi đối đáp, lãnh hội ngôn nghĩa ấy, giỏi hòa hiệp, cũng giỏi trái lì. Giỏi làm sứ giả tuyên truyền ngôn ngữ, nơi các thứ ngôn ngữ, giỏi thông đạt, ghi nhớ chẳng quên, cũng biết được thị sứ, phi sứ. Thị sứ, phi sứ có nghĩa là thiện và ác, trái, cái nào chân lý, cái nào không phải là chân lý, nhìn và biết. Chẳng hạn như mình học, mình đến cái chỗ mình học, mình biết à cái này là chân lý. Còn cái nào là không chân lý, tự nhiên ta nói mình biết liền à. Quý tử biền biệt được không? Mình tu học Phật pháp mình phải biền biệt cái chỗ đó. À cái chỗ này đúng chân lý à, tu nè, giải thoát con người của mình, đem lại hạnh phúc cho người khác thì mình biết liền. Đó. Có vô lượng tướng như vậy, nay Phật nói lược các tướng ấy. Đây gọi là người từ loài người chết trở lại sanh trong loài người, chẳng phải ngu lường được, chỉ có người trí mới biết. Này các ông, người từ thân người chết rồi lại sanh trong loài người, lúc đời trước làm thân người, họ tu hành tích tập 10 nghiệp đạo lành. Do nghiệp lực luôn luôn tu hành tích tập 10 nghiệp đạo lành ấy mà lại sanh trong loài người đây.
Người ấy nghe pháp như vậy phải tự biết rằng tôi vốn từ thân người chết rồi lại sanh trong loài người này. Vì muốn siêu tập khí nghiệp người, họ phải tìm thiện trí thức vì trừ tập khí ấy. Thiện trí thức dạy họ vô thường tưởng để trừ tập khí, hoặc dạy họ sanh tử là lỗi khổ, niết bàn rất là vui. Nghe pháp ấy rồi, người ấy được nhàm chán sanh tử lỗi khổ mà ưa thích niết bàn vui.
Mình thấy cái người á, mình mà chết từ ở người mình sanh lên làm kiếp người á, mình tu học Phật pháp rất là nhanh. Bây giờ tôi nói quý tử thấy nè, mình tu học Phật pháp á, mà gọi là đốn ngộ hay là kiến tánh á, giống đánh số đời không? Nên nghĩ đi, giống không? Giống chúng độc đắc không? Hả? Mình tự nhiên mình thấy cái người đó tự nhiên nhảy giọt vào cái chỗ mảnh đất đó, mình nói chắc mình cũng có phải như vậy nữa. Mà quý tử nhớ nha, cái này không phải như đánh số đời, chúng độc đắc không phải gì. Mà sở dĩ mà cái người nào á, mà ta học Phật pháp ta nhanh hơn mình á, ta có một cái trí tuệ siêu tuyệt hơn mình á, là họ từ cái cảnh giới lành họ đi lên, cho nên họ thâm nhập rất là nhanh. Thành ra mình được vậy thôi, mình đừng có ganh tị, đừng gì hết á. Mình biết mình đang những cái cảnh giới xấu, mình lên nên học chậm. Thành ra Phật pháp cho chỗ này nói nè, thành ra tại sao mà mấy cái tướng kia Phật không nói chỉ họ cái pháp vô thường, chỉ cái sanh tử là lỗi khổ mà loài người Phật mới bắt buộc phải chỉ. Mình thấy trí tuệ của Phật hay vô đó. Chẳng hạn như những cái mình mà sanh những cái loài ngạ quỷ súc sanh mình sanh lên, mình nói này họ không nghe, họ không biết, họ không gì đó, mình nói họ ngơ. Thành ra mình thấy nè, mình thấy cái pháp của Phật á, mà chỉ về cái pháp mà đốn siêu phương tiện á, thì ít cái người tin, mà ít cái người thâm nhập mà tu lắm. Mà còn phỉ báng nữa, khinh dở nữa. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói á, nếu sau này mấy ông mà gặp những cái hàng đồng chí đồng hành á, những bậc thượng căn mấy ông mới nói pháp này, chứ không thôi họ khinh dở tổn tiền nhân. Tụi họ không tin cái Phật tánh của họ mà, họ khinh dở nữa, thành ra tổn hại họ. Họ khinh dở họ tổn hại họ. Cho nên cái này Phật nói là chỉ về cái chỗ các pháp là vô thường, là khổ, là không vô ngã, đừng có bám chấp. Mà cái khổ sanh tử rất là khổ, mà chỉ có niết bàn là vui. Thì từ lời người lên thì Phật mới nói chỉ cái pháp đó. Mình thấy rất là khó, thấy không? Rồi, hoặc dạy họ sáu pháp ba la mật, do đó hoặc họ có thể phát tâm vô thượng bồ đề. Hoặc dạy họ thiện phương tiện, do đó có thể kiên trì sáu pháp ba la mật, mau chứng nhất thiết chí, trọn chẳng thối chuyển. Tức là chỉ về mình gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Tức là sáu pháp ba la mật, thấy không? Chỉ có loài người mới chỉ được cái pháp đó thôi. Mình thấy bây giờ mình học cái pháp mình thấy sao? Mình loài gì? Chắc loài từ loài tiên xuống hả? Bây giờ nè, quý tử chuẩn bị nè, từ loài tiên xuống nè. Này các ông, nếu người ấy từ thân trời chết rồi sanh trong loài người, sẽ có những tướng sau đây mà người trí phải biết. Người ấy đoan chánh, thích thanh tịnh. Chúng hết không? Chúng giơ tay lên đi. Đoan chánh lắm. Tức là quý tử biết đoan chánh là đoan sao không? Hả? Biết không? Từ thân, khẩu và ý họ đều nhu nhiến thanh tịnh đó. Nhưng mà họ chẳng hạn như họ mặc áo hay là mặc một cái thứ vải gì đó, tự nhiên mình nhìn vô mình thấy lạ lắm, khác thường hơn người phàm. Mình biết người đó từ rồi trời xuống. Mình quý tử mà nhìn tôi biết từ loài gì đến rồi. Rồi, thích thanh tịnh, có nghĩa là thích cảnh núi rừng. Cái chỗ nào mà thanh tịnh, yên ổn thì họ thích lắm, tâm hồn họ thích lắm. Họ thích đi dạo suối, ngắm trăng, rồi làm thơ, viết văn, đại khái gì đó. Họ thích những cái cảnh giới, cái cảnh mà cảnh giới chẳng hạn như không có chỗ ồn náo. Họ thích những cái chỗ yên tĩnh đó. Chỗ nào mà yên tĩnh họ làm thơ, viết văn, cũng như là lý bạch vô lại, đại khái gì đó, bạch cư vị vô đó. Mấy người đó là sanh từ cái cõi đó đến không á. Đó. Rồi, ưa mang vòng hoa, có nghĩa là vòng hoa mà đẹp đẽ, quý tử thích đeo trang hoàng rồi gì đó. Rồi, ưa thích ướp hương tho hương nơi thân, tức là xịt dầu thơm á, xịt thơm ma số 7 á. Quý tử có thích xịt dầu thơm ma số 7 không? Hả? Chẳng hạn như quý tử á, chẳng hạn như mình á, mình tắm, mình rửa gì đó, cũng như mình cũng thích xịt dầu thơm vô. Tôi thấy có những người như anh gì mà đến đây nè, anh gì mà trẻ người, anh Lộc đó, anh đến là trong nhà này thơm phức luôn. Tôi nói chắc ông sanh từ loài trời đến á, Nhưng mà sau này ông mà phát tâm mà đi tu rồi không có cho sức á nha, nhớ á. Muốn làm Phật thì không có sức cái đó. Rồi, thích tắm gội. Chẳng hạn như một ngày bình quân mình tắm một lần thôi, nhưng mà mình thích tắm một ngày 3 lần, 4 lần. Thích tắm gội lắm. Ra cũng thích tắm, mà quà cũng thích tắm, thích tắm gội. Thọ ngũ dục thì chọn thứ đẹp tốt mà chẳng ưa thứ xấu. Có nghĩa là đến đó mình thích cái áo đẹp mình thích, rồi cái son, cái nồi, cái bất cứ cái gì hở mà đẹp là mình thích, là hở xấu mình thích, mắc tiền cũng mặc kệ, mắc cũng mua đó. Rồi ưa âm thanh và ca vũ, có nghĩa là trường vũ nè, đại khái gì đó, có thích trường vũ không? Nghe riêu riêu nhịp giò nữa là biết là chư thiên đến đó. Chẳng hạn như Tâm Minh nè, ưa thích trường vũ rồi đó. Rồi thích múa hát lắm. Rồi thường giao hữu với các bậc thượng nhân, tức là những người mà tu hành á, mình thích gần gũi lắm, thì cái người này là từ loài trời đến, thích giao hữu các bậc thượng nhân. Chẳng kết bạn với người hạ nhân, tức là cái người mà không có tu tập đó, họ không thích kết bạn, hàng uống rượu uống chè chích thuốc, họ không thích, họ không thích gần gũi những người đó. Rồi ưa lầu cát, nhà cao phòng rộng, phòng mà rộng nào thích nấy, nhà mà cao cao thích ở hơn nhà thấp thấp. Lòng từ hòa, mỉm cười không giận, lời nói dịu dàng hay khiến người nghe đẹp dạ vui lòng, thích chuỗi ngọc và y phục trang sức, thường đi ưa ra vào, bước đi thong dong nhàn nhã, đi mà đi phớt phớt giống như đi trên mây gì đó, đi cặp phớt 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 là biết là tiền xuống á, hay là tiên bị đọ mà chuột xạ đầu thai, tiên bị đả đó. Làm việc chuyên cần, chẳng biến lười. Mình thấy vậy, họ làm việc rất là chuyên cần, không có biến lười, lười mỏi hết á. Có vô lượng tướng như vậy, nay Phật nói lựa các tướng ấy đây, gọi là người từ thân trời chết, rồi sanh trong loài người, chẳng phải ngu lường được mà người trí mới biết. Này các ông, người từ thân trời chết, rồi sanh trong loài người, trước đời làm thân trời, lúc làm thân người, tu phạm hạnh bố thí. Trì giới đều mong phước báo tương lai, tu hành tích tập thiện nghiệp như vậy dài lâu xong. Có nghĩa là trong cái đời trước mình bố thí cúng dường, mình mong muốn cái phước báo lắm, thành ra mình sanh về cõi trời. Thì bây giờ do cái nghiệp lực ấy sanh trong loài trời, cùng chư thiên chung ăn ở với nhau, quan nghi thức chư thiên, từ thân trời chết, từ thân trời chết, tập khí pháp hành chư thiên vẫn còn. Khi được thân người rồi, nghe pháp như vậy, quan sát hành động của mình, phải tự biết rằng tôi vốn quyết từ thân trời chết đến sanh trong loài người. Có nghĩa là mình sống dưới chư thiên mình quan rồi, ăn uống ngủ nghỉ rồi đi lướt lướt trên mây nữa, bây giờ quan cái tập khí rồi, bây giờ quyết tử đi mà đi lướt lướt à, mà còn đi cà phịch là biết rồi đó, kiếp ở đâu đến rồi đó. Bây giờ tập đi phớt phớt cho người ta biết mình chư thiên đến, đi mà hỏng mặt đất vậy á. Vậy là quyết tử phải biết sao mà muốn đi hỏng tôi chỉ là quyết tử hả, biết không? Về không ăn cái ngũ cốc nữa mà gì, quyết tử biết ăn gì không? Ăn gì uống gì không? Ăn trái cây, uống nước xương, hứng nước xương uống thôi. Ở đi phớt phớt à, ốm quá đi phớt phớt có gì. Vì muốn siêu tập khí chư thiên, người ấy phải tìm thiện trí thức ấy dạy họ tu trì phạm hạnh, chẳng cầu quả báo tương lai. Dạy họ biết cầu phước báo là lầm lỗi, tức là mình biết mình từ thân trời đến á, bây giờ mình bố thí cúng dường mình tu phạm hạnh hết, nhưng mà không cầu phước báo hết á, mà cầu gì? Cầu cái pháp nhất thiết chủng trí, tức là Phật thừa đó, không có mong cầu cái quả báo tương lai. Vậy họ tịnh tu phạm hạnh không chỗ y trước thì được phước vô lượng, tức là mình tu phạm hạnh mà mình không chấp trước mình đang tu phạm hạnh. Chẳng hạn như bữa nào quyết tử ngồi thiền yên ổn vậy, mình không có chấp trước, mình không có bám vào cái chỗ yên ổn đó, mình không có thấy người khác mà ngồi không yên ổn. Chẳng hạn như quyết tử ngồi yên rồi phải không, mà quý tử ngồi ngó kế bên mình á, có người ngồi ngay rồi cái bà này lên thọ bé con trai này gì, cái mình đọc nhẩm bụng nữa chứ. Tinh tấn giữa những người buông lung tỉnh táo, giữa những người mê ngủ giống như con ngựa hay bỏ sau lưng những con ngựa gầy hàng, là mình còn cái ngã, phải không? Mà Phật nói cái này á là chỉ cho người mình răng nhắc mình đỡ ráng cố gắng tinh tấn, Còn này mình nói, mình đọc lên cho các bà này nghe. Tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ. Đó, còn có những người ngồi thiền mà gục lên gục xuống còn ngáy nữa. Tự nhiên mình khởi cái tâm lên là mình chấp trước cái chỗ công phu của mình, cái chỗ hành động của mình, cho nên mình lìa cái chỗ chấp trước đó. Tôi ngồi thiền á, tôi vẫn ngồi nghe, vẫn ngáy, ngáy sau lưng tôi nhiều lắm.
Vậy họ tu bố thí chẳng cầu phước báo, nói cầu phước báo là lỗi lầm. Vậy họ rõ bố thí không chỗ y trước thì được phước vô lượng. Vậy họ tu trì giới chẳng cầu phước báo tương lai, nói cầu báo là lỗi lầm. Vậy họ trì giới không chỗ y trước thì công đức vô lượng. Hoặc vậy họ thiện xảo phương tiện, do đó người ấy có thể hành lục ba la mật, đầy đủ lục ba la mật, mau chứng nhất thiết chí, trọn chẳng thối chuyển. Lúc ấy 8.000 người ngồi đạo được nghe Đức Phật thuyết pháp, liền được vô sanh pháp nhẫn.
Đó, quý vị thấy không? Thì qua cái bài này Phật dạy rất là rõ, mình từ địa ngục, sau nữa ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người trời, thì có những cái hiện tướng như thế nào đó tự mình biết. Mà muốn biết được như vậy thì mỗi lúc quý Phật tử sao thân khẩu ý hành động như thế nào thì mình tìm sát những cái lỗi lầm của mình biết mình từ cảnh giới nào mình đến. Sau khi mình rõ biết mình từ cảnh giới nào đến, tự nhiên mình thực thi cái pháp đó thì mới siêu độ những cái tập khí dư thừa của mình, mà thẳng đến con đường nhất thiết chủng chí, tức là đi đến con đường Phật thừa. Và cuối cùng mình thấy ông Phật làm, mình làm Phật nói mình sao? Bố thí, cúng dường, tu tập tịnh hạnh, nhưng mà không có chấp trước, không có cầu quả báo luôn. Chẳng hạn như mình ngồi thiền nè, phải không? Mình ngồi thiền định mà mình chấp trước một cái mong cầu, một cái quả báo gì hết, thì cái đó cũng là cái lỗi lớn. Phật không có cho mình chấp trước. Mình ngồi là chỉ mình đang ngồi thiền. Mình ngồi thiền là mình đang ngồi thiền. Mình biết mình đang ngồi thiền. Cho nên sáng tôi nói là mình tu tâm, là quán tâm trên tâm. Chẳng hạn như bây giờ quý tử có người nói, chẳng hạn như mình đang lái xe, quý tử biết mình đang lái xe hay là mình coi vọng tưởng của mình hả? Phương pháp của bà thượng chỉ á, có người mình lái xe, mình chỉ biết đang lái xe thôi, chứ mình mà lái xe mình nói mình theo dõi vọng tưởng xe nó tung mình chết cả ngày á, đó là đúng á. Mình biết mình lái xe, mình biết mình đang lái xe là đủ, là lúc đó mình là có ông chủ. Nó còn mình tìm khác ông chủ nữa là nhà thiền, nó là đầu thêm đầu mà đuôi thêm đuôi. Có nghĩa là mình lái xe, mình biết mình đang lái xe, mình cầm cái ly lên, mình biết mình đang cầm cái ly lên, tức là cái biết luôn luôn có mặt, cái chánh niệm luôn luôn nó an trú trong giờ phút thực tại đó, thì cái đó là đúng. Mà mình biết an trú đó thì mình đâu có chấp trước nữa, mình đâu có mong cầu nữa ha. Chẳng hạn như bữa nay mình tu nè, mình biết mình đang tu, mình không chấp trước, không mong cầu hết, mình biết mình đang định vị cái chỗ đó, thì tức khác mình không chấp trước vào cái cảnh giới đó nữa. Thì cái phước này á, cái công đức này vô lượng vô biên. Thì thiền sư Đạo Nghiên có nói á, giả như á, mà mười phương chư Phật mà dò thác, tức là tìm cái công đức một người mà tọa thiền á, thì tìm không ra được. Cái công đức nó vô lượng vô biên luôn, mà mình thấy nó đơn giản phải không? Không thấy gì hết á. Nhưng mà quý tử tích tập thôi, một ngày, một đêm, rồi mà có điều kiện nữa mình tu tập thường xuyên á, tự nhiên mình thấy cái phước báo đó, mình không có tính được. Phước nó rất là dữ, rất là nhiều. Thành ra chúng ta tu tập á, Phật có nói rất là rõ, muốn mà siêu độ những cái tập khí dư thừa này, cuối cùng sao? Không chấp trước, không đắm nhiễm. Đó là tinh thần của Đức Phật hay là mười phương chư Phật đã cùng dạy chúng ta. Thì thôi, chúng ta bài hôm nay hết. Thì chiều nay cái phần pháp đàm này thầy Cát Thành phụ trách. Đức tử chấp tay.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.